Đào Châu Báu, tác giả Robert Louis Stevenson, người dịch Minh Đăng Khánh, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2003, người đọc Trung Nghị. Đào Châu Báu trong kho tàng văn học thiếu nhi thế giới, cùng với những Gulliver du ký, Robinson Crusoe không gia đình, những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, cuốn tiểu thuyết phiêu lưu Đảo Châu Báu của nhà văn Anh Robert Louis Stevenson, ngày 13 tháng 11 năm 1850, 3 tháng 12 năm 1894, là một tác phẩm lớn được thiếu nhi thế giới rất hâm mộ trong hơn một thế kỷ qua và hẳn còn được hâm mộ trong nhiều thế kỷ nữa. Đây thực sự là một Đảo Châu Báu trong kho tàng văn học thiếu nhi thế giới. Tác giả viết Đảo Châu Báu lúc đầu có tên là Lão Đầu Bếp Trên Tàu hồi tháng 9 năm 1881, với tốc độ mỗi ngày sau một chương, như ông thuật lại trong bài Đảo Châu Báu, cuốn sách đầu tiên của tôi, và từ tháng 10 năm 1881, khi Stevenson chưa viết xong toàn bộ cuốn truyện, đến tháng Giêng năm 1882, Đảo Châu Báu lần đầu tiên ra mắt độc giả London trên tờ tạp chí thiếu nhi có uy tín Những Người Trẻ Tuổi. Bây giờ, tác giả còn ký bí danh Thuyền trưởng Shorknot. Qua năm 1883, Đảo Châu Báu được nhà xuất bản Kesson in thành sách với tên thật của tác giả. Cuốn tiểu thuyết hấp dẫn này được in lần thứ hai ngay trong năm sau, 1884, và năm sau nữa, 1885. Đảo Châu Báu lại in lần thứ ba có minh họa. Cho tới nay, người ta không thể nào tính nổi Đảo Châu Báu đã được in bao nhiêu lần ở Anh và ở các nước khác trên thế giới. Đảo Châu Báu còn được dựng thành phim và chiếu ở nhiều nước. Đảo Châu Báu lấn át tất cả các tác phẩm khác của Stevenson, thậm chí làm cho nhiều người tưởng rằng ông chỉ viết có một tác phẩm. Nhắc tới Robert Louis Stevenson, người ta chỉ biết đến Đảo Châu Báu, trong khi ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm đặc sắc khác thuộc đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, bút ký, thơ ca. Robert Louis Stevenson toàn tập in năm 1897, 3 năm sau khi ông qua đời, gồm tới 27 tập. Tuy nhiên, đúng như nhà phê bình văn học Liên Xô Udnov nhận xét, Đảo Châu Báu là cuốn sách đầu tiên của Stevenson thu được sự công nhận rộng rãi và nó đã làm cho ông nổi tiếng khắp thế giới. Trong một loạt tác phẩm hay nhất của ông, cuốn sách này thật sự đứng đầu, và đồng thời nó là cuốn sách được nhiều người đọc nhất. Stevenson nảy ra ý định viết Đảo Châu Báu một cách tình cờ và có thể nói là ngộ nghĩnh. Hôm ấy, cậu bé Lloyd Osborne, con riêng của vợ Stevenson, năn nỉ bố dượng viết một chuyện thật lý thú. Thấy Lloyd đang cầm bút vẽ gì đó, Stevenson cũng cầm bút vẽ phác bản đồ một hòn đảo tưởng tượng. Hình bản đồ trông như một con rồng mập mạp đứng thẳng bằng hai chân sau. Stevenson viết lên bản đồ những cái tên kỳ lạ như đồi, ống kính viễn vọng, đảo, bộ xương người, mũi, tàu kéo, và sau đó ông bắt tay vào viết chuyện. Trong bài Đảo Châu Báu, cuốn sách đầu tiên của tôi, ông cho hay, tấm bản đồ trong chừng mực nào đấy đã đẻ ra cốt truyện. Tôi có thể nói rằng chính nó cũng là cốt truyện. Bởi vậy, khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản Kesson để in thành sách lần đầu tiên, ông đã kèm theo tấm bản đồ đó. Lúc đọc bản in thử, không thấy vẽ bản đồ, tác giả rụng rời cả chân tay. Thì ra người ta đã làm mất tấm bản đồ của ông và ông phải vẽ lại một tấm khác. Nhân vật chính của Đảo Châu Báu là cậu bé Jim Hawkins. Trong suốt cả cuốn truyện, tác giả liên tiếp đặt Jim vào những tình huống phức tạp nhất, nguy hiểm nhất, đòi hỏi em phải tự tìm lấy lối thoát bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của chính mình. Tuy có hành động mạo hiểm đến liều lĩnh và vô kỷ luật mà về sau chính em phải ân hận nhiều, Jim vẫn là cậu bé tận tình với bè bạn, hiên ngang trước quân thù. Em biết ghê tởm trước những hành vi tội ác của bọn cướp biển, biết coi khinh những đồng tiền vấy máu người lương thiện. Udnov đã viết về nhân vật Jim Hawkins như sau. Sống giữa bọn cướp biển, hung dữ và xảo quyệt, Jim như là một hòn đảo, một thứ đảo châu báu, và toàn bộ ý nghĩa các cuộc phiêu lưu của em là khám phá ở chính con người mình những châu báu thật sự. Từ nhiều năm về trước, Đảo Châu Báu của Robert Louis Stevenson đã được giới thiệu ở nước ta qua vài bản lược dịch xuất bản tại Hà Nội và Sài Gòn. Năm 1983, khi dịch toàn văn Đảo Châu Báu, tôi mong muốn bạn đọc nước ta được thưởng thức trọn vẹn một kiệt tác trong kho tàng văn học thiếu nhi thế giới. Bản dịch này đã được nhà xuất bản Măng Non, tiền thân của nhà xuất bản Trẻ ngày nay, in 35.000 cuốn trong năm 1984 và ngay năm sau, 1985. Nhà xuất bản Măng Non đã liên kết cùng với công ty phát hành sách An Giang in thêm 20.000 cuốn. Tôi rất vui mừng khi được biết qua năm 2000 này, Đảo Châu Báu lại được nhà xuất bản Trẻ tái bản. Mong sao cuộc phiêu lưu kỳ thú của cậu bé Jim Hawkins ở thế kỷ thứ 18 vẫn tiếp tục là Đảo Châu Báu đích thực đối với bạn đọc nhỏ tuổi ở nước ta hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2000, Minh Đăng Khánh.